Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta khởi sự mùa chay bằng nghi thức sức trò trên đầu. Nghi thức sức trò trên đầu này được giáo hội tiếp nhận từ truyền thống của dân Israel. Nhiều đoạn văn ở trong Cựu Ước cho biết dân Israel thường có thói quen bày tỏ sự đau buồn, hối hận hoặc là xót thương bằng cách ngồi trên đống tro, lăn mình trong tro hoặc là rắc tro trên đầu. Vì đối với họ, tro là biểu tượng của sự chết, là dấu hiệu cho biết tất cả những gì thuộc về thế giới vật chất này rồi cũng sẽ qua đi, rồi cũng sẽ tiêu tan thành tro bụi, và thân xác con người bụi đất sẽ trở về đất bụi. Cũng trong ý nghĩa đó, thưa anh chị em, hôm nay giáo hội kêu gọi con cái của mình sức cho trên đầu để làm dấu hiệu tỏ lòng sám hối ăn năn. Nhưng chúng ta tỏ lòng sám hối ăn năn để làm gì? Câu trả lời này chúng ta có thể tìm thấy ở trong các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay. Thưa anh chị em, ở trong bài đọc 1, ngôn sứ Gioan đã công bố sấm ngôn của Đức Chúa, sấm ngôn kêu gọi dân Chúa hãy trở về với Thiên Chúa để có thể đón nhận được tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Ngôn sứ Gioan cũng nhắc cho dân chúng rằng việc trở về này phải được xuất phát từ trong cái khao khát thẳm sâu của tâm hồn, chứ không hời hợt ở phía bên ngoài. Việc trở về này, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mà chúng ta nghe gọi là làm hòa với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta là ai mà ra như là Thiên Chúa phải xin, phải mong đợi chúng ta làm hòa với người? Chúng ta là ai mà chúng ta được quyền làm hòa với Thiên Chúa, nếu chẳng phải vì một điều duy nhất, đó là Thiên Chúa thương xót chúng ta và Thiên Chúa muốn cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ là sự sống đời đời. Vậy ở trong ý nghĩa đó, thưa anh chị em, rõ ràng mùa chay là mùa chúng ta có cơ hội để trở về với Chúa, và chúng ta có cơ hội để đón nhận tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Vậy ở trong ý nghĩa đó, chúng ta thấy mùa chay phải là mùa của niềm vui và là mùa của niềm hy vọng. Nếu mùa chay là mùa của niềm vui và là mùa của niềm hy vọng, thì việc cử hành nghi thức sức cho trên đầu này trước hết không phải để làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng chủ yếu là nhắc đến thân phận mỏng giòn của con người chúng ta, và nhắc cho chúng ta chú ý đến cái kiếp người mong manh của chúng ta, để chúng ta biết đặt lại cái mục đích của cuộc đời này. Sau nữa, mùa chay là cơ hội để mỗi người chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Cho dù chúng ta có bê bết, có tệ hại đến đâu chăng nữa, thì chúng ta vẫn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Thiên Chúa vẫn luôn tạo cơ hội và luôn chờ đợi chúng ta. Như tôi đã thưa với anh chị em, bởi vì một điều duy nhất là Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Thiên Chúa muốn cho chúng ta được hưởng ơn cứu độ là sự sống đời đời. Quả thật chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta luôn có cơ may để khởi sự lại. Anh chị em thân mến, giữa một xã hội quay cuồng với rất nhiều những bon chen tranh chấp từng miếng cơm manh áo, chúng ta có những lúc không tránh khỏi bị cuốn vào cái vòng xoay của cuộc sống này, mà chúng ta quên mất ý nghĩa, quên mất đi mục đích tối hậu, quên mất đi con đường theo Đức Giêsu làm môn đệ. Vì thế, giờ đây là lúc thuận tiện giáo hội dùng để giúp chúng ta suy niệm về những khía cạnh sâu thẳm nhất của cuộc sống, những khía cạnh như thân phận con người, tội lỗi của chúng ta, sự hoán cải, đời sống đền tội, ý nghĩa của sự thử thách, thân phận của nô lệ và giải phóng, giao ước của tình yêu và sự phản bội, đau khổ và hy sinh, để cuối cùng cái chết và sự phục sinh như là giải đáp cho tất cả những vấn đề gay cấn nhất của đời người: sự chết và cái gì đằng sau sự chết. Do đó thưa anh chị em, dù hôm nay anh chị em thấy ở trên này quý linh mục mặc áo tím và thánh lễ chúng ta sức cho trên đầu, nó có mang một sắc thái của khắc khổ, của bi thống, vì biểu lộ những cái thực tại gai góc cứng rắn nhất của kiếp người chúng ta. Nhưng vì chúng ta là những kẻ tin vào Chúa Giêsu, chúng ta đã xác tín vào biến cố Đức Giêsu chết và sống lại, nên phụng vụ ở trong mùa chay này cũng chan chứa một niềm vui khải hoàn và chiếu rãi một cái nhìn lạc quan. Vì đó là lý do chính đáng để cho chúng ta có thể vui mừng và hy vọng trong cái thời gian thuận tiện của mùa chay thánh này. Thưa anh chị em, vậy nếu chúng ta chào đón mùa chay ở trong niềm vui, trong sự tin tưởng và lòng yêu mến, thì tôi thiết nghĩ chúng ta sẽ biết cách để chúng ta xây dựng mối tương quan của chúng ta với Chúa và mối tương quan của chúng ta với nhau bằng các việc lành phúc đức mà Chúa Giêsu dạy, đó là cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Hôm nay lễ trò thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng vào trong ngày lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2, lễ của những người yêu nhau. Anh chị em biết đó, trong tình yêu thì người ta thấy được ý nghĩa của hai chữ hy sinh. Và với tình yêu thì hy sinh nó sẽ không còn làm cho người ta sợ hãi hay đau khổ. Trái lại, được hy sinh, được làm điều gì đó cho người mình yêu thì là cả một trời hạnh phúc. Một nhà thần học đã đưa ra một đúc kết rằng Thiên Chúa là đấng rất đáng yêu mến và ơn cứu độ là nên một với Thiên Chúa. Quả thật chúng ta luôn được mời gọi yêu mến, gắn bó nên một với Đức Giêsu trong từng giây phút của cuộc sống chúng ta. Và tương quan yêu thương như thế, anh chị em sẽ thấy những gì Đức Giêsu muốn chúng ta sống ở trong mùa chay này sẽ không còn là gánh nặng nề, mệt mỏi. Và việc chúng ta sức cho ở trên đầu không còn là dấu hiệu của bi quan, sợ hãi, nhưng là dấu chỉ của niềm hy vọng, niềm hứng khởi để chúng ta có thể vui bước ở trong cuộc đời trần thế này. Ước gì mùa chay thánh chúng ta biết tỏ lòng sám hối bằng những việc lành phúc đức, chúng ta biết bày tỏ những hy sinh để minh chứng chúng ta khao khát nên một với Đức Giêsu, và chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến xoa dịu nỗi đau, sẽ tha thứ, sẽ ôm chúng ta vào lòng và sẽ chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.